Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chuyên đề 11 của môn Phật giáo Nguyên thủy và Đại thừa đó là cuộc sống con người theo Phật giáo Nguyên thủy. Khái niệm cuộc sống con người tôi sử dụng là đứng từ xã hội học, mà ngữ nghĩa của nó là tương đương với từ nhân sinh quan trong triết học. Sở dĩ tôi thay đổi khái niệm là vì muốn nhấn mạnh đến các vấn đề xã hội hơn, thay vì là triết lý hóa về con người. Thì bằng cái cách khai thác này đó, thì trong chủ đề này chúng ta sẽ khảo cứu một số vấn đề liên hệ đến con người mà các triết gia ngày nay đó thường gọi đó là học thuyết nhân bản, có khi gọi là học thuyết nhân vị, hoặc là dùng cái từ như là học thuyết nhân đạo, vân vân. Thì với chủ đề này thì chúng ta khảo cứu những vấn đề chính sau đây. Phần 1, vòng đời người. Một nhỏ, vòng vĩnh cửu của sự sống. Tôi dựa vào kinh Tương Ưng tập 2 trang 181 và 82. Có đoạn Đức Phật đã nói về cái vòng tròn của sự sống này đó là không có kết thúc. Đoạn văn nó như sau: giả dụ có một núi đá, một khối cứng nhất, dài 7 dặm, rộng 7 dặm, cao 7 dặm. Cứ cuối mỗi thế kỷ, người ta quất vào núi này bằng các loại vải mịn màng. Núi đá lớn kia không vì thế bị bào mòn và bị tiêu diệt bằng hành động đó được. Nói cách khác, sự vĩnh cửu của núi đá đó là không kết thúc. Tương tự, biết bao nhiêu chiều dài vĩnh cửu đó, chúng ta, con người và các loài hữu tình đã trôi lăn hàng trăm lần, hàng nghìn lần, hàng trăm ngàn nghìn lần của sự vĩnh cửu đó. Thì đoạn kinh này nói về những vòng tròn lăn mà khởi điểm của nó đó là không có sự bắt đầu. Vì là một vòng tròn cho nên á, nó sẽ lăn hoài không có sự kết thúc. Vòng đời sống theo đó được xem là vòng vĩnh cửu. Dĩ nhiên khái niệm vòng đời sống là tôi đang nói đối với cõi phàm, bao gồm cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Sự thành công của các vị xuất gia chân chính trong việc khép lại vòng tròn sự sống nhờ vào việc hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện thiền định, hoàn thiện trí tuệ, khi nhổ lên tận gốc toàn bộ các hoạt dụng của tham ái, gồm dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Thì bằng cách này đó thì vòng tròn sự sống đó dừng lại. Dừng trong tình huống của các bậc thánh nhân không có nghĩa là bắt hẳn ra khỏi quả địa cầu, từ cái có trở thành không. Phật giáo Nguyên thủy gợi mở chúng ta một nhận thức: đừng bận tâm, đừng hỏi han về bản chất của bậc giác ngộ sau khi chết là cái gì. Hãy nỗ lực khép lại khổ đau, kết thúc sinh tử, thì đương sự ở trong trình độ tâm linh đó cũng giống như uống nước. Nóng lạnh, cái vị nó thế nào đó thì người uống tự biết. Kinh Đại Bát Niết Bàn nói riêng và Đại Thừa nói chung dùng ảnh dụ mặt trời để mô tả về bản chất của các bậc giác ngộ khép lại vòng tròn sự sống trôi lăn đó. Kinh nói như sau: mặt trời chưa từng có sự mọc, do vậy mặt trời chưa từng có sự lặn. Cái khái niệm mặt trời mọc lên mà con người thường sử dụng là một mặc định về phương vị và hệ quy chiếu mà người đó đang quan sát để mô tả nó. Ví dụ như chúng ta vừa chứng kiến cái hiện tượng nguyên thực toàn phần tạo ra hình dạng trăng đỏ dài nhất của thế kỷ cách đây 2 ngày. Điều đó là vì chúng ta đứng ở cái vị trí của Việt Nam, chứ còn đứng ở một số nước khác thì không thấy cái màu đỏ đó. Và cũng tương tự, mỗi một công dân ở mỗi quốc gia có múi giờ khác nhau, thì cái mặc định gọi là mặt trời mọc đó thì nó rơi vào khoảng 5 giờ sáng vào tháng mùa hè, 7-8 giờ sáng vào tháng mùa đông. Và đứng từ hệ quy chiếu đó, chúng ta có cảm giác là mặt trời mọc lên. Rồi đến 5-6 giờ chiều khi tắt điện, chúng ta dùng ngôn ngữ mặc định mặt trời lặn xuống, lặn đi. Thực ra đó, mặt trời quay theo quỹ đạo của nó, chẳng có mọc, chẳng có lặn gì hết á. Thì đó là cái cách mà Phật giáo Đại Thừa nói về sự khép lại của vòng tròn sự sống vĩnh cửu. Đây là mặt trời tiếp tục sự chiếu soi, thì bậc giác ngộ tiếp tục làm các công việc lễ cho nhân sinh theo cách riêng. Còn cách đó là thế nào đó thì đến lúc giác ngộ rồi hãy biết. Hai nhỏ không có sự bắt đầu. Trong kinh Tương Ưng tập 2 trang 178, Đức Phật nói như sau: dòng tròn lang thang của các kiếp sống không có sự bắt đầu được khám phá. Cái bắt đầu đầu tiên của mọi hữu tình là không thể truy nguyên được. Là nếu như chúng ta giới hạn cái sự sống trong một kiếp người, chẳng hạn như lấy tôi làm một ví dụ đi, thì vào lúc 17:30 ngày rằm tháng 2 năm 1969, cậu bé Trần Ngọc Thảo có mặt ở tại bệnh viện Từ Dũ. Tính cho đến thời điểm hôm nay là 30 tháng 7 năm 2018, thì cậu bé Trần Ngọc Thảo được 50 tuổi ta và 49 tuổi tây. Tức là nếu chúng ta mặc định từ một cái mấu chốt nào đó, tức là từ sự được sinh ra, thì chúng ta đã cắt đứt cái dòng đời sự sống trở thành một đường thẳng. Bây giờ quý vị cứ hình dung đây, đây là một vòng tròn nhé. Cắt ra một cái thì nó tạo thành một vòng thẳng. Như vậy cái chiều dài của đường thẳng đó chính là to một cái vòng tròn đó được tách ra. Mà bản chất của sự sống không phải là đường thẳng, nó là vòng tròn. Hiện nay có 3 học thuyết mô tả sự sống bằng đường thẳng. Thứ nhất là các tôn giáo nhất thần và đa thần cho rằng sự sống con người vạn vật được hình thành trong 7 ngày bởi sự sáng thế của Chúa. Học thuyết thứ hai là chủ nghĩa duy vật cho rằng đó, sự sống của các loài hữu tình, trong đó có con người, bắt đầu từ vật chất. Thì vật chất là cái đỉnh đầu của đường thẳng đó. Còn chủ nghĩa duy tâm thì cho rằng tâm là sự bắt đầu của đường thẳng, cho nên tâm có trước, vật chất có sau. Thì ba học thuyết đường thẳng và sự sống đó theo đạo Phật đó là có giới hạn. Cho nên Đức Phật đưa ra một cái vòng tròn được nối kết bởi 12 vòng tròn thập nhị nhân duyên, chứ lẽ ra phải gọi là 12 mắt xích, thập nhị mắt xích thì nó rõ nghĩa hơn. Và ở đoạn kinh này đó thì Đức Phật nói rằng là cái nguyên quỷ đầu tiên của mọi sự sống hữu tình là không thể truy nguyên. Bây giờ chúng ta thử làm một cái bài toán truy nguyên đi. Con cái có mặt từ cha mẹ có mặt từ ông bà có mặt từ ông cố bà cố, ông cố bà cố có mặt từ ông sơ bà sơ có mặt từ ông sở bà sở có mặt từ ông sớ bà sớ. Cứ truy nguyên về quá khứ, đảm bảo là không thể tìm ra được cái bắt đầu từ đâu. Và để giải thích cái chuyện mà thắc mắc của con người thì Đức Phật nói cái nguyên tắc tồn tại của sự sống trong vũ trụ này đi, cái này có cái kia có, cái này sinh cái kia sinh, cái này không cái kia không, cái này gì cái kia gì. Hoặc là đảo ngược cái tương tác theo chu nghịch đó, thì cái này sinh cái kia diệt, cái này diệt cái kia sinh, giống như hiện tượng bồi và lở của con sông nước tạo ra các cái cồn. Ba nhỏ, bạn đã từng kinh nghiệm qua, dựa vào kinh Tương Ưng tập 2 trang 186 và 87 đó, thì Đức Phật cho rằng đó là tất cả chúng sinh có tình thức, trong đó có con người, đều trải nghiệm qua sự lang thang từ kiếp sống này đến kiếp sống khác, mà vốn về bản chất là không có sự khởi nguyên được khám phá. Tức là chúng ta không thể chứng minh được nó khám phá, nó được khám phá với một sự bắt đầu từ thời điểm nào. Không thể tìm ra được sự bắt đầu của sự sống đối với các loài hữu tình lang thang từ nhiều kiếp sống. Thì cái đoạn kinh văn này đấy, nó giống như là ý tưởng của đoạn kinh văn vừa trích. Và ở đoạn kế tiếp đó, Đức Phật khẳng định tình người trong kinh nghiệm sự sống, dù là ở một điểm nào, thời điểm nào, trong vòng tròn sự sống bất tận đó, ngài dạy như sau: khi gặp ai bị nghịch duyên trong giai đoạn khó khăn, bạn nên kết luận rằng tôi cũng từng trải qua loại khó khăn này trước đây. Tại đây là điểm bắt đầu của tâm bi, tức là bày tỏ sự cảm thông, đặt mình vào bối cảnh xã hội, cuộc sống của đương sự, để chúng ta mới có thể khởi lên tình thương, giúp đỡ họ vượt qua. Tương tự, Đức Phật dạy, khi gặp ai được hạnh phúc và may mắn, bạn nên kết luận rằng tôi cũng từng trải qua các thuận duyên trước đây. Thì đây là trường hợp mà chúng ta khởi lên cái tâm tùy hiển công đức hoặc là tán dương công đức với những thành tựu gồm hạnh phúc, danh dự, rồi ảnh hưởng xã hội, lợi đắc mà những người khác đạt được đang lúc họ sống trong hoàn cảnh thuận, để từ đó đó chúng ta không trở thành là kẻ hẹp hòi. Như vậy, trong cái vòng tròn sự sống không có điểm bắt đầu và không có sự kết thúc đối với người phàm đó, thì các cảnh huống mà chúng ta gặp là đó là thuận và nghịch, tạo ra đó hạnh phúc hay là khổ đau. Là có người đó, trong bối cảnh này đó, chúng ta trỗi dậy tâm bi tức là cảm thông, và tâm từ đó tức là mong người khác được hạnh phúc bằng các hành động cụ thể. Bốn nhỏ, gặp lại người thân trong kiếp trước, cũng trong kinh Tương Ưng tập 2 trang 189, Đức Phật khẳng định như sau: lang thang từ kiếp sống này đến kiếp sống khác vốn không có bắt đầu, thật khó tìm thấy một ai trên quả địa cầu này chưa từng là mẹ, cha, anh, chị, em, con trai, con gái của ta trong các quan hệ với những kiếp lâu xa trong quá khứ. Và nói một cách đó đơn giản hơn đi, thì kinh Tâm Niệm Quán nó khẳng định rằng đó, chúng ta hãy quán chiếu bằng tuệ giác rằng tất cả những người nam ta gặp trong đời này thì trong các kiếp quá khứ không có sự bắt đầu, đã từng là ông, cha, chú, bác, cậu, chồng, con trai, anh trai, em trai, cháu trai, chắc trai. Tương tự, tất cả những người nữ mà chúng ta gặp trong kiếp này thì trong nhiều kiếp quá khứ đã từng là bà, mẹ, dì, thím, mợ, vợ, chị gái, em gái, con gái, cháu gái, chắc gái. Chứ quan niệm về huyết thống trong những chiều dài kiếp quá khứ đó sẽ làm cho chúng ta không khởi lên các hành vi phạm pháp chống lại họ, gây bất công cho họ, tạo khổ đau cho họ. Và chúng ta cũng không được tự mình dửng dưng vô cảm trước các nỗi khổ niềm đau mà tất cả những người nam người nữ trên quả địa cầu này đang, đã hoặc là sẽ trải qua. Về phương diện này đó thì tâm nhìn tuệ giác của Đức Phật đó vượt trội hơn tất cả các lãnh đạo các tôn giáo khác. Không có đoạn kinh thánh nào của tôn giáo nào có quan điểm tương tự như Đức Phật, bao gồm đạo Bà La Môn có trước là Phật đến mấy nghìn năm. Cũng trong đoạn kinh trên đó, Đức Phật tiếp tục dạy: tất cả các bạn đã từng trải nghiệm nỗi khổ, niềm đau, tai họa và mùi hôi thối của nghĩa trang đủ lâu để làm chúng ta tan mộng với các sự vật có điều kiện, do đó không tha thiết với chúng, đủ để chúng ta buông xả chúng. Như vậy, khi dùng tuệ giác nhìn thấy được mối quan hệ huyết thống ở những kiếp trước, một mặt giúp chúng ta sống đạo đức ở kiếp này, mặt khác Đức Phật khuyên chúng ta là xả bỏ sự chấp về tính sở hữu, dù là hợp pháp hay là hợp dân sự, về những thứ mà chúng ta tạo dựng được ở ngay kiếp người này. Bởi vì chúng ta đã từng trải qua nỗi khổ niềm đau, chỉ có nghiệp mình mang theo thôi. Nghiệp thì gồm có nghiệp thiện, nghiệp ác, còn tất cả phải bỏ lại sau lưng thôi. Và nhất là nghĩ tưởng đến cái mùi hôi thối của thi thể mình nằm ở dưới mộ huyệt, trải qua nhiều kiếp sống, nó làm chúng ta khởi lên cảm giác nhơm gớm và vỡ mộng, tan mộng, cười chê mộng. Như bài thơ của thầy sư Thanh Từ đó, cười vỡ mộng, mộng tính rồi là kể nhắn khách mộng vậy đó, bừng bừng tỉnh ngộ vậy đó, lâu quá quên. Đó là bài thơ về mộng hay nhất từ trước đến giờ, được viết theo cách mỗi một câu có ba chữ, chữ nào cũng có chữ mộng. Năm nhỏ, các cảnh giới tái sanh chính, đó là nội dung của kinh Tăng Chi tập 3 trang 415, Tăng Chi tập 1 trang 192, Trung Bộ tập 1 trang 402. Đức Phật dạy thống nhất như sau. Xin trích đoạn Tăng Chi tập 3 trang 415. Có các hành vi trổ quả ở địa ngục, tái sanh làm các loài động vật, làm ma quỷ, làm người hay làm chư thiên. Ta cho rằng các hành vi sẽ trổ quả theo ba thời điểm: trong kiếp này, trong kiếp sau và những kiếp về sau nữa. Thì đoạn kinh này thì chúng ta thấy là ngoài kiếp người còn có năm cảnh giới sự sống, bao gồm thiên, rồi các loài động vật, các loài ma quỷ và địa ngục, tức là có bốn cảnh giới sự sống ngoài con người. Thì về sau này đó thì bổ sung thêm cảnh giới Atula. Thực ra đó, về bản chất đó, thì thiên, Atula và con người đó đều là con người giống nhau. Chỉ khác nhau đó là sống ở các quả địa cầu khác nhau trong vũ trụ này thôi. Chúng ta tạm chấp nhận đây là những cái cảnh giới sống đi. Thì việc tái sanh của con người đó sẽ diễn ra theo nghiệp tương thích ở những kiếp sống đó. Còn về nhân quả đó thì có những loại quả trổ ở kiếp này được gọi là trổ quả nhãn tiền, có loại quả đó thì trổ ở kiếp sau, và cũng có những loại hành động đó ở kiếp sau nữa, chứ không nhất thiết là nó trổ hết một lần. Nó tùy theo bản chất là tương quan, tương duyên, tương tác giữa các nhân, các duyên thuận nhau hoặc là đối lập nhau thôi. không có người đứng ra làm công tác trung gian, phán xử, sắp xếp gì hết á. Nó diễn ra một cách rất là tự nhiên, cho nên rất chính xác mà không bị lũng đoạn. Trong kinh Tăng Chi tập 1 trang 192, Đức Phật dạy như sau: Này Kalama, các vị đệ tử thánh khi vượt qua được tâm sân hận sẽ có 4 cam kết như sau. Thứ nhất, nếu có đề sau thì sẽ có quả của các hành vi thiện ác. Theo đó, sau khi chết, tôi sẽ tái sanh về cảnh giới lành trên thiên giới. Hai nhỏ, nếu không có đề sau thì sẽ không trổ quả các hành vi thiện ác. Theo đó, tôi sẽ sống hạnh phúc ở ngay cõi đời này mà thôi. Ba nhỏ, nếu điều xấu xảy ra đến với kẻ ác thì tôi sẽ không làm điều ác đối với ai. Theo đó, khổ đau không bám víu tôi. Bốn nhỏ, nếu điều xấu không xảy ra với người ác thì tôi sẽ được thanh tịnh. Và đây là cái cách tư duy thông minh của những người đang hướng đến đời sống thánh trên nền tảng phát triển chân lý và đạo đức. Tức là đặt ra giả thuyết đi, kiếp sau là có thật hay là kiếp sau không có thật. Vì đây là những vấn đề siêu vật lý, metaphysics. Những người theo chủ nghĩa duy vật thì không tin kiếp sau, vì cho rằng chết là dấu chấm cuối cùng. Chứng minh cho họ, họ cũng không tin. Họ cho rằng đó là sự ngẫu nhiên. Ngay cả khi mà mình chứng minh rằng là hiện tượng thần đồng, thiên tài là sự tiếp nối của các hạt giống nghiệp ở kiếp trước, hoặc là các hiện tượng đó là nhớ biết được các kiếp trước, mặc dù các cô cậu bé đó chưa từng đến đó một lần nào trong suốt mấy năm đầu đời. Kể tên cha mẹ của kiếp trước, nghề nghiệp, thói quen, lối sống, rồi nhà cửa, làng xóm đó có bao nhiêu cư dân, có cái nổi bật là cái gì, có những cái dấu hiệu vật lý gì về sông, núi, ao, ngòi, suối, rồi lối đi và phong cảnh, in đúc như là một bức tranh hay là một cái thước phim video. Nhưng mà những người theo chủ nghĩa duy vật cũng không tin rằng là kiếp sau là có thật. Họ nói rằng là đó là vấn đề siêu hình học. Thì bốn phán đoán thông minh điều trên đó cho chúng ta thấy là dầu kiếp sau có thật hay không, người tu học Phật đó vẫn phải nỗ lực làm đạo đức trên nền tảng lợi ích mình và lợi ích cho đời. Dầu kiếp sau là không có thật, các hành vi đạo đức đó là mang lại hạnh phúc cho mình và mang lại hạnh phúc cho đời. Dầu kiếp sau là không có thật, các hành vi thiện ích và có giá trị đó làm cho chúng ta trở nên hữu ích hơn, được quý trọng hơn. Huống hồ kiếp sau là có thật, sự trổ quả của các hành vi là có thật, thì việc làm thiện và ngưng ác đó lại càng có giá trị hơn nữa. Hay nói một cách khác, đảo ngược lại vấn đề: người không tin kiếp sau là có thật thì rủi ro phạm pháp, ngược đạo đức, trái lương tâm và góp phần tạo ra cái sự khủng hoảng xã hội bởi những hành vi là mang tính hủy hoại xã hội xảy ra cao hơn những người tin nhân quả và kiếp sau là có thật. Vậy nên trong mọi tình huống, tin có nhân quả, tin có kiếp sau sẽ giúp cho con người sống tốt hơn và có giá trị hơn. Trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 402, Đức Phật khẳng định: ai cho rằng không có đời sau là người tà kiến, nhận thức đó là một tà kiến, rất là nguy hại. Nguy hại cho luật pháp, nguy hại cho bất ổn xã hội, nguy hại cho đạo đức và nguy hại cho nhân sinh nói chung. Phần 2, kiếp người quý giá. Một nhỏ, tái sinh làm người là hiếm. Trong kinh Tương Ưng tập 2 trang 263, Đức Phật khẳng định như sau: so với quả địa cầu thì đất trên móng tay của con người chẳng là gì cả. chỉ có một số hữu tình được tái sinh làm người, đang khi phần lớn các chúng sinh sau khi chết tái sinh vào các cảnh giới không thuộc con người. Do vậy, mỗi người hãy cam kết với chính mình, chúng tôi sẽ sống tinh tấn hơn. Nếu chúng ta ăn những thức ăn có chất bổ cho xương đó, bao gồm những cái chất cao xương, thì trong vòng 4 ngày không có móng tay thôi thì chúng ta thấy là móng tay dài ra được 1-2 ly. Và dựa vào cái sự dài của móng tay ra khỏi cái vị trí thịt gắn cái bên đó đó, thì bụi bặm sẽ bám vào mà chúng ta gọi là đất dơ ở trong móng tay, nó tạo ra cái màu hơi xanh xám đen. Thì cái công việc của chúng ta đó là vệ sinh bàn tay, các móng tay, để khi cầm thực phẩm ăn không tạo ra cái ảnh hưởng sức khỏe. Thì cái số lượng bụi và cái vật dơ bám ở trong từng cái móng tay của chúng ta đó là rất ít so với đất của hoa địa cầu. Đó là một cái hình ảnh so sánh rất ấn tượng. Như vậy, theo Đức Phật đó, 7.3 tỷ của con người đang sống trên quả địa cầu vào thời điểm năm 2018 bằng phương pháp loại suy là một con số rất khiêm tốn so với tổng thể các loại hình gọi là sinh vật, bao gồm các loài dưới nước, loài nhất cư, các loài dưới nước, loài lưỡng cư, tức là vừa sống dưới nước và vừa sống ở trên cạn được, các loài côn trùng vi tế, các loài sống ở dưới lòng đất, các loài sống ở trên mặt đất, các loài bò sát, các loài bốn chân, các loài có cánh, nhiều gấp nghìn lần, hàng vạn lần, hàng tỷ lần so với 7.3 tỷ con người trên quả địa cầu chúng ta. Cho nên chúng ta hãy cảm thấy may mắn mình là một dự phần trong tổng số con người đó. Mặc dù hiện nay đó, thế giới này đang lên tiếng rằng á 7.3 tỷ là nạn nhân mãn, vì cái nguồn tài nguyên thiên nhiên của quả địa cầu không đủ để cung cấp nếu chúng ta không kế hoạch quá. Năm 1945, cách đây mới có 70 mấy năm thôi, thì nước Việt Nam có dân số là 25 triệu dân. Năm 2018, dân số Việt Nam lên thành 93 triệu dân, tức là gần gấp 4 lần. Đó là một sự tăng trưởng quá mức. Thì tương tự vào năm 1945, thì chúng ta lấy 1.3 tỷ chia cho 4, thì cái số lượng dân số trên toàn cầu lúc đó cũng mấy trăm triệu thôi, nó khoảng gần được đó là 400 triệu hoặc hơn chút xíu. Và các cảnh báo của Liên Hợp Quốc không phải là cường điệu đâu, là vì cái nguồn tài nguyên ở dưới nước, ở dưới đất là có giới hạn, là tài nguyên rừng xanh, tức là thiên nhiên đó, cũng có giới hạn, là cái số lượng người đông quá thì chúng ta phải dẫn đến tình trạng là chỗ thì dư, chỗ thì thiếu, và điều đó tạo ra bất ổn xã hội về quyền sở hữu, quyền độc chiếm. Chẳng hạn như Trung Quốc á, đông dân quá 1.4 tỷ, cho nên á, họ không còn nguồn tài nguyên ở trên đất thì họ phải xâm chiếm Biển Đông, độc chiếm đó để chu cấp cho nền kinh tế của họ chứ, cho dân cư của họ chứ. Đó là một cái ví dụ khi mà nạn nhân mạng xảy ra đó, thì cái tình trạng bất ổn sẽ xảy ra. Cướp bằng chính thức, cướp bằng sức mạnh, cướp bằng gọi là lắt léo, cướp bằng là lách luật, nó đủ các hình thức cướp hết. Do đó thấy con người là quý, và khi chúng ta còn sống thì phải thấy sự sống đó là quý, và để quý trọng cái sự trân quý cuộc sống của con người, Đức Phật khuyên chúng ta là gì? Tôi sẽ tinh tấn hơn. Diễn dịch ra bằng ngôn ngữ đơn giản là gì? Chúng ta hãy nỗ lực làm tất cả những gì có thể, làm đúng phương pháp. Nếu vô thường dẫn tới cái sự chết queo cũng chẳng sao, vì mình đã sống quá tốt rồi, làm được tất cả những gì có thể rồi, không có gì để tiếc nuối nữa, không có gì để vướng dính nữa. Cho nên đừng đánh giá con người dựa vào số tuổi tồn tại, mà hãy dựa vào tổng thể tinh tấn và giá trị mang lại từ sự tinh tấn phục vụ nhân sinh là cái gì ở người đó. Ngài Tăng Triệu chỉ sống có 30 tuổi, Chúa Giêsu Kitô chết năm 33 tuổi, Tổ sư Minh Đăng Quang chết cũng ở tuổi là tam thập. Nhưng mà những đóng góp của những nhân vật vĩ đại đó là rất lớn, không tỷ lệ thuận với cái thời gian tồn tại của họ. Do đó đó, chúng ta đừng quá quan trọng về việc là chết yếu hay sống thọ, mà là sống như thế nào. Sống như thế nào nó liên hệ đến phẩm chất sống, giá trị sống. Hay nhỏ, làm người nghe Phật pháp là khó. Xin trích lại pháp cú 182 mà các tăng ni đều đã thuộc lòng. Thật hạnh phúc làm người nhân đức, quả khó thay sống thật tịnh thanh, khó thay nghe pháp thực hành, khó thay gặp Phật chứng thành quả cao. Thì đây là điều tán dương về việc tái sinh làm kiếp người là quý. Khi đã được kiếp người rồi, đó là sống một đời sống là tôn trọng luật pháp, phát huy đạo đức, tăng trưởng trí tuệ, trở thành người hạnh phúc lại càng khó hơn. Để được cái điều đó đó, thì theo Đức Phật đó, gặp Đức Phật, tiếp cận được chân lý Phật, và quan trọng là thực hành chân lý Phật trong cuộc đời. Cho nên thấy được giá trị này đó, thì tôi khuyên các tăng ni trẻ nên nỗ lực nhập thế gấp 3 lần với cái sức mà mình đang làm ở hiện tại này. Theo đó đó, chúng ta góp phần làm cho ánh chân lý và đạo đức của Đức Phật tiếp xúc được, phụng sự được, giúp đỡ được, dẫn dắt được, giải phóng được con người Việt Nam nói riêng và nhân loại nói chung. Ba nhỏ, cuộc sống ngắn ngủi, hãy hành trì pháp. Đó là nội dung của kinh Pháp Cú kệ 47. Đức Phật dạy như sau: kẻ say nhặt các hoa dục lạc, bị tử thần vây bắt kéo lôi, như cơn lũ dữ cuốn trôi cả làng trong lúc ngủ vùi thâu đêm. Cái vòng tròn của sự sống nó làm cho con người đó rơi vào cái sự lãng quẳng. Mấu chốt của sự lãng quẳng mà con người bị vướng kẹt vào đó là gì? Tìm kiếm cơ hội để hưởng thụ các khoái lạc giác quan và đánh đồng đó là hạnh phúc tối thượng. Do đó kinh Pháp Cú gọi là hoa dục lạc. Ta dùng hình ảnh hoa mà bông ướm là dùng mùi để đánh hơi, rồi sau đó an trụ trên cái hoa, hút hết tất cả các bạc hoa, rồi đem về làm tổ, rồi phục vụ cho bày đàn của nó. Thì con người cũng như vậy, đang trong nỗ lực chiếm hữu lấy hoa dục lạc đó, thì người ta đã bị cái chết chi phối, cũng giống như là cơn lũ về đêm đã làm cho tất cả các dư là cư dân làng đó thì bị chết chìm ở trong sự tăng mặt nước, mực nước của nó. Ý muốn nói rằng là trong quá trình sống, khi mà đánh đồng khoái lạc giác quan là mục đích sống, thì rất nhiều người đã bị nhấn chìm bởi lũ giác quan, lũ khoái lạc giác quan. Tức là chưa kịp đạt được nó thì nhiều người đã chết rồi. Cho nên là phải nỗ lực để làm cho kiếp người này trở nên hữu ích bằng những hành động hữu ích phụng sự nhân sinh. Phần 3, nghiệp quả, thì đây là phần rất quan trọng. Theo đó đó, đã làm cho đạo Phật vượt trội hơn đạo Bà La Môn cũng như là đạo Kỳ Na Tản Đoàn, mà vốn á, những người ghét đạo Phật cho rằng đạo Phật là tích hợp triết lý, đó là nghiệp quả của Bà La Môn và Kỳ Na có trước đó. Trên thực tế là khác rất xa. Một nhỏ, ý muốn là nghiệp. Đây là câu tuyên bố của Đức Phật trong kinh Tăng Chi tập 3 trang 415. Nguyên nhân như sau: này các đệ tử, ý muốn là nghiệp. Khi có ý muốn, con người thể hiện hành động, lời nói và hành động thân thể. Thì bản dịch chữ Hán đó, dịch Chetana là tác ý. Tác là tạo ra hành vi, tức là một là ngữ danh từ, ngữ động từ. Ý là tâm ý, tạo ra hành động tâm ý, thì cái đó hơi khó hiểu đối với người Việt Nam hiện đại, cho nên tôi dịch một cái từ dễ hiểu hơn, đó là ý muốn. Ý muốn là hoạt động của tâm chưa thể hiện qua các hành động cụ thể. Thì ở đây Đức Phật khẳng định rõ đó, dầu chỉ là một ý muốn mới bắt đầu đang ở dạng tiềm ẩn hoặc là xuất hiện ở trong đầu thôi, thì về bản chất đó, nó là một hành vi, đó là hành vi tâm ý. Và không chỉ dừng lại tại đó, trong rất nhiều trường hợp khi mà ý muốn đã có thì con người thể hiện hành động qua lời nói và việc làm. Và tôi xin mở một cái dấu ngoặc đơn nhỏ, rất nhiều nhà Phật học không chỉ ở trong nước mà ngay cả nước ngoài đã ngộ nhận câu nói này của Đức Phật, từ đó mới suy luận ra các hành động có ý muốn hay là hành động có tác ý mới tạo thành quả của nghiệp, còn hành động vô ý không cố tình đó, thì không tạo ra quả. Thì cái sự ngộ nhận này nó rất tai hại về phương diện luật và đạo đức. Tôi nói ví dụ như tài xế do ngủ không đủ hoặc là đi đường quá dài mà theo quy định đó, là lộ trình 400 cây số trở lên phải có hai tài xế để thay đổi, tạo ra sự an toàn cho mình và tôn trọng tính mạng của người khác. Thì có những cái đoạn đường do chạy quá dài, tài xế mệt mỏi, ngủ gà ngủ gật ở từ trong tâm ngủ ra. Họ đâu có dụng ý giết ai, nhưng mà sự bất cẩn đó, tài xế đã làm cho họ cũng chết và những người xấu số cũng bị chết theo qua cái sự đụng xe. Thì trong tình huống này đó, thì dầu là hoàn toàn vô tình đó, nếu như tài xế còn sống thì tài xế đó bị ở tù và bị phạt, phạt tiền để bồi thường nhân mạng. Còn trong trường hợp tài xế đã bị chết thì chủ nhân của xe đó phải có trách nhiệm thay thế tài xế đó, đó là bị phạt theo luật, dĩ nhiên là không bị ngâm tù nhưng phải bị phạt tiền. Nên là luật pháp là rất là rõ, dù anh cố ý hay là chị vô tình thì hậu quả kết thúc sự sống từ các hành động nêu trên đó vẫn phải bị trừng phạt, hoặc là các hành động đó gây tổn thất dù là vô tình đi nữa vẫn bị trừng phạt. Hay nói cách khác là tuyên bố của Đức Phật ý muốn là một loại nghiệp đó, buộc chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức về động cơ và hành vi của tâm ý, không thể biện hộ cho mình rằng tôi mới suy nghĩ thôi chứ tôi chưa làm, tôi đâu có tội. Và ở kinh điển và nhất là giới luật Bồ Tát đó, nói chung là quan điểm đại thừa đó, nhấn mạnh đến động cơ của tâm. Nếu như trong giới luật Thanh Văn có con người chết, có hành động tạo ra cái chết, có công cụ phục vụ cho hành động cái chết đó diễn ra, và có một người hoặc nhiều người đó là thực hiện cái hành động giết chết đó, thì sự giết người đó mới được xem là một tội phạm hình sự. Còn nếu thiếu đó thì nó không đủ tang chứng, không đủ vật chứng, thì luật đó khó kết tội được. Đặc biệt trong giới Bồ Tát đó, dù có thiếu những điều đó, nhưng mà nếu hành động tâm ý giết người khởi lên và cái nỗ lực giết người đó chưa được thực hiện hoặc là thực hiện một cách gian dở, thì hành động đó vẫn được xem là hành động giết người. Thế về phương diện đạo đức á, thì cái quan điểm này rất là tốt, để cho người ta gọi là phải làm thế nào ngừng hành động giết người ở tâm ý. Vì có hành động giết người ở tâm thì hành động giết người bằng thân, bằng công cụ, bằng đồng lõa, bằng tổ chức, bằng hưởng ứng, bằng xúi dục, chắc chắn sẽ phải diễn ra thôi. Cho nên hành động có tác ý hay không có tác ý đều có kết quả. Còn về phương diện xử luật thì ngoài luật thì nó cần có cái tình, thì người ta phải xét đến động cơ, thì lúc đó gia giảm nặng và nhẹ là dựa vào động cơ. Còn hậu quả của các hành động xấu dầu là vô tình đó vẫn không thể bị phủ định. Và đây là một nhận thức giúp cho chúng ta giữ được đời sống đạo đức và bình ổn đời sống xã hội. Hai nhỏ, hành động xấu sẽ là tóm cổ bạn, Thì đó là nội dung của pháp cú 69 và 71. Hành vi ác khi chưa trổ quả, nhiều người ngu nghĩ nó ngọt ngon. Đến khi quả xấu chín hồng, khổ đau bất hạnh khóc ròng ngày đêm. Thì đây là một cái lời nhắc nhở cho những người vào tù ra khám, giống như ăn cơm, gọi là thấy quan tài cũng không thèm đổ lệ, cũng không sợ đổ lệ. Đó họ bị chai rồi, cái lương tâm của họ đã bị chai sạn rồi. Họ nghĩ rằng là cuộc đời của họ đã vấy máu. Thì dầu cho họ có thành thẳng khai thật đi nữa, họ cũng bị tuyên án chết thôi. Cho nên đã lỡ tội rồi thì làm tội thêm nữa. Thì nên nhớ đến cái câu dạy này của Đức Phật, rằng đó luật nhân quả sẽ không gọi là buông tha bất cứ một người nào. Chúng ta có thể qua mặt được luật pháp, nhưng không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Thì nhận thức này sẽ giúp chúng ta sống tốt hơn về luật pháp và nhân quả. Tương tự pháp cú 71 dạy như sau: nghiệp ác dữ chưa liền chỗ quả, như sữa tươi đâu đã đông ngay. Thầm theo đốt cháy người sai, như than hồng núp dưới hơi tro tàn. Thì đây là hai ảnh dụ rất là ấn tượng. Đức Phật sử dụng cái văn hóa Ấn Độ, vì ở Ấn Độ người ta uống sữa mỗi ngày. Trung bình mỗi một người thường dân ở tại Ấn Độ uống nửa lít sữa một ngày. Vì sữa Ấn Độ nó rẻ mạt, cái công nghệ sản xuất sữa từ trâu ở Ấn Độ thuộc về number one trên thế giới. Thực ra là chúng ta uống sữa trâu của Ấn Độ chứ không phải uống sữa bò. Bò để thờ, trâu là để tạo sữa. Và Ấn Độ người ta ăn ngũ cốc, nhất là đậu xanh, nhiều hơn bất cứ một quốc gia nào trên quả địa cầu này. Mà vỏ đậu xanh, đậu đen và vỏ ngũ cốc tạo ra sữa cho trâu tốt hơn bất cứ một loại gọi là thực dưỡng nào. Chứ cái dân quả âm thực đó nó làm cho trâu ở độ là cung cấp một cái trữ lượng sữa phong phú hơn và nhiều hơn so với các loại hình chăn nuôi khác. Cho nên là sữa rất là rẻ tại đây. Thì ở đây Đức Phật nói là sữa đó, khi mà mình là để hoặc là gieo các cái hạt giống để nó tạo ra phó mát, thì nó phải có một cái tiến trình mất thời gian nhất định mới nó đông đạt. Trong Phật giáo thường dùng cái từ đó là ngũ vị đề hồ. Đó là cái quy trình sản xuất sữa, từ sữa cho thành phó mát, nó qua đến 5 giai đoạn. Mỗi một giai đoạn nó tạo ra cái vị đề hồ đó nó khác nhau. Thì lúc mà chúng ta thấy sữa chưa đông thì đừng nghĩ rằng là sữa sẽ không bị đông đặc thành đề hồ. Nó là vấn đề thời gian thôi. Hiện thứ hai đó là khi mà mình đốt cháy nhiên liệu từ một cái cục than hồng để làm cho thực phẩm được chín phục vụ cho việc ăn, thì người ta lúc đó than hồng nó bị phủ tre bởi một cái lớp tro màu trắng màu xám ở trên đó, chúng ta tưởng là nó đã tắt rồi. Thực ra nó không tắt, nó vẫn ngấm ngầm cháy và nó vẫn có thể làm cho các thực phẩm ở trong nồi, ở trong chảo đó, tức là bị ngư nát ra. Cái hình ảnh này nó rất là sâu sắc. Các hành động xấu dầu chưa bị luật pháp nghiêm trị, dầu chưa bị luật nhân quả sờ gái túm cổ, nó vẫn làm cho kẻ gọi là tác đạo nó là bị khổ đau. Trước nhất là nó sợ hãi, nơm nớp lo lắng, không biết lúc nào mình bị bắt. Khi mình bị bắt á, thì khung hình phạt nào sẽ áp dụng cho mình. Lúc đó đó vợ chồng con cái người thân của ta như thế nào, cuộc đời ta sẽ ra sao, bao nhiêu nỗi sợ hãi đó sẽ bám vanh nên nó trở thành như là tòa án lương tâm. Dầu có khéo léo vượt qua được luật pháp để gọi là thủ tiêu hay các chứng cứ, thì nỗi sợ hãi bằng tòa án lương tâm đó vẫn làm cho người đó bị ác mộng, bị trả thù, bị giết bằng hình thức này hình thức khác. Tôi có nghe cái đoạn phỏng vấn ông Pol Pot vào năm ông 79 tuổi, tức là trước khi qua đời đó. Thì ông này rất ngoan cố, ông nói rằng là lương tâm của ông là trong sáng. Bản tiếng Anh đó là My conscience is clear. Tôi không có một hối hận gì về hành động mà tôi đã giết đồng loại Campuchia của tôi. Tôi cho đó là một hành động đúng. Thì ngay sau khi mà ông trả lời cái sự quan cố về giết người, diệt chủng hàng loạt bởi vì khác ý tức là chính trị, thì ông mô tả rằng là mỗi đêm đó ông không thể có một giấc ngủ ngon. Từ năm 1975 cho đến lúc ông chết, mấy chục năm trôi qua, ông không có một giấc ngủ ngon. Đêm nào ông cũng ác mộng. Ông nhìn thấy những người mà ông giết chết ra, thì giết chết đó về đòi mạng và trả thù ông bằng cách bắn ông, giết ông, hành hạ ông, đủ cách hết trơn á. Vậy mà vẫn hoàn cố, gọi là cho rằng mình có lương tâm trong sáng, không có gì phải hối hận. Và đó là một cái bằng chứng nhãn tiền về quả trổ làm hành hạ cảm xúc ông, làm cho ông không thể nào sống được hạnh phúc cho đến cuối đời. Thì trong tình huống này đó, thì chúng ta cũng không nên tin rằng đó là nhân quả không có thật. Mạng sống của con người đó lệ thuộc vào ba yếu tố. Hiện tại chiếm 2/3. Thứ nhất là dây di truyền. Sống thọ, chết yểu. Và cái chết diễn ra là chết đó là tỉnh táo, chết thần kinh thực vật, chết bán đâm bán tội, hay là chết nhanh hay lập tức. Gen quyết định hết 90%. Thứ hai, môi trường sống, chế độ ăn uống và thói quen sống, nó quyết định rằng là cũng với cái gen di truyền đó, có khi là sống thọ hơn ông bà cha mẹ mình 5 tuổi, 10 tuổi, có khi đó là giảm tuổi thọ hơn. Nhưng mà cái ngưỡng biên độ của tuổi thọ lệ thuộc vào gen di truyền đó là rất là cao, hiếm có trường hợp ngoại lệ. Ông nội tôi, bà nội tôi đó là sống trên 84 tuổi, má tôi đó thì 83 tuổi, bà tôi bên đây là 86 tuổi, thì tôi tin rằng là tôi có thể sống được 80 tuổi. Nói chơi vậy thôi, chứ còn nếu mà mình là phung phí sức đó thì mình vẫn có thể bị chết yểu, hoặc là ăn thực phẩm không an toàn cũng có thể bị chết yểu. Nhưng mà cái nền tảng của dây chuyền truyền đó là rất quan trọng. Thứ hai đó là yếu tố nghiệp thiện về sự sống ở kiếp này chúng ta gieo tạo, nó góp phần chuyển nghiệp. Và thứ ba đó, bị ảnh hưởng bởi nghiệp quá khứ. Lát nữa trong phần sau chúng ta sẽ đi sâu vào phần này. Thì trong trường hợp của ông Pol Pot á, thì có thể là ở nhiều cái quá khứ đó, ông ấy gọi là bảo vệ hòa bình, mang lại sự sống, cứu giúp rất là nhiều người. Cho đến kiếp này đó, với tính cách là một cái người đứng đầu đảng Cộng sản, thường được gọi là Khmer Đỏ, thì cái đảng Cộng sản này là đảng Cộng sản gọi là tệ hại nhất trong lịch sử nhân loại. Đảng Cộng sản của Campuchia đó là giết người đồng loại của mình. Thì có lẽ là nhờ những cái hành động cứu mạng sống hòa bình mà mới đã tạo nhiều kiếp trước, cho nên ở kiếp này đó ông bạn ấy vẫn sống đến 79 tuổi mới chết. Chứ đừng có đánh giá nhân quả ở cái phương diện mặt phẳng của kiếp này, thì chúng ta dễ ngộ nhận lắm, chúng ta mất niềm tin. Nó giống như cái cục than hồng bị bụi cái cho trắng phủ trùm lên, nhưng mà nó vẫn làm ngừ thực phẩm được. Ba nhỏ, tư duy và hành động quyết định sẽ tái sinh. Đó là nội dung kinh Tương Ưng tập 4 trang 312 đến 314. Thì trong đây nó có một đoạn như sau. Đức Phật dạy: thưa ông trưởng thôn, ông hãy trả lời theo nhận thức của mình. Có người phạm tội, hủy hoại sự sống, trộm cướp, tà hạnh trong các khoái lạc giác quan, nói không đúng sự thật, nó gây chia rẽ, nó mất lịch sự, nó không lợi lạc, đầu óc đầy sân hận, chứa đựng nhiều tà kiến. Một đám đông đã đến quay quần nhiễu quanh tán dương rồi cầu nguyện. Chúng tôi đồng cầu nguyện cho người này sau khi qua đời tái sanh vào cảnh giới lành hay thiên giới. Ông thôn trưởng hãy cho biết ông nghĩ sao. Chỉ vào nhờ sự quay quần nhiễu quanh tán dương cầu nguyện của đám đông, sau khi chết người ấy được tái sanh cảnh giới lành hay không? Thôn trưởng trả lời: bạch Thế Tôn, không thể được. Thôn trưởng này là một người đi theo đạo Bà La Môn giáo, Nhưng mà sau khi nghe Đức Phật dạy nhân quả rồi đó, thì ông ấy đã nhổ ra được cái cầu nguyện đó không giải quyết được vấn đề, không thể có giá trị thay thế được các hành động. Tức là muốn cái gì thì chúng ta phải nỗ lực làm trực tiếp cái đó, gieo nhân của cái đó để có được cái kết quả đó. Bây giờ nếu chúng ta lấy cái đoạn kinh này làm hệ quy chiếu để đánh giá một số các nhóm tu tịnh độ tông cực đoan mà vốn ảnh hưởng từ Trung Quốc và Đài Loan đi, thì họ chủ trương rằng đó chỉ cần hộ niệm, bởi một ban hộ niệm mà phần lớn là cư sĩ Phật tử chả hiểu Phật pháp gì hết á, chỉ cần là nghe là 8 tiếng hộ niệm hoặc là dài 3 ngày hộ niệm thì người chết đó được giảng sanh Tây Phương, trở thành cư gia thánh ở trên là cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà còn lâu quá. Thực ra đó, sự hộ niệm cầu an có thể giúp cho người đang bị bệnh á, tăng hệ thống miễn nhiễm, lạc quan hơn, sống hạnh phúc hơn, kéo dài thêm tuổi thọ. Cái đó không thể phủ định về phương diện tâm lý học và y học. Còn cầu siêu là một loại hộ niệm. Thứ nhất á, là giải phóng cái tâm lý tiếc nuối và đau khổ của người thân đối với người chết. Và thứ hai đó là giúp cho cái tiến trình cái chết diễn ra một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng hơn. Và người chết đó không liên tiếp tình yêu vợ chồng, tình thương cho mẹ con cái và huynh đệ huyết thống, chứ không có chức năng thay thế tổng thể nghiệp của người này. Cho nên á, cái kết quả tái sanh của một con người lệ thuộc vào tổng thể hành vi của người đó, không chỉ ở kiếp này mà còn nhiều kiếp trước nữa, chứ không thể dựa vào vài ba tiếng vài ba ngày hộ niệm mà đạt được. Là mình có nói như thế này đó, những người cực đoan cuồng tín theo các nhóm tịnh độ tông nêu trên của học tinh đâu, họ dựa vào kinh vô lượng thọ. Cái vô lượng thọ thực tế trong nguyên tác này có 46 lời nguyện, Trung Quốc dịch ra là bơm phòng thêm thành là 48 lời nguyện, rồi có nhiều bản dịch rút lại còn 36 lời nguyện hoặc là 28 lời nguyện. Thì trong đó có một lời nguyện đó là trong quá trình hấp hối niệm nhất tâm bất loạn danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật 10 niệm thì đều được cam kết Phật A Di Đà phóng hào quang cùng với thánh chúng hà sa đến tận nơi rước về tận chỗ ở cõi cực lạc. Thực tế đó là lời phát nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng chứ không phải của ông Phật A Di Đà. Chúng ta phải phân biệt sự khác nhau này. Mặc dầu đó hai nhân vật này có mối quan hệ là tiền thân và hậu thân, giữa cái tiền thân tỳ khưu Pháp Tạng với cái hậu thân Phật A Di Đà nó có hàng trăm dấu chấm, mỗi một dấu chấm là một kiếp sống. Nó giống như bây giờ cậu bé Trần Ngọc Thảo ở cái tuổi 14 trở về trước không thể giống và ngang bằng với ông thầy Thích Nhật Từ ở cái năm 2018 này được, khác nhau xa. Mặc dù chỉ một kiếp người thôi còn khác nhau. Cậu bé Trần Ngọc Thảo ai coi ra gì? Hay là chú tiểu Thích Nhật Từ của 30 năm trước ai coi ra gì? Nhưng mà bây giờ thượng tọa Thích Nhật Từ thì có khác hơn chút, được ta nể hơn chút do đóng góp Phật sự bằng việc chia sẻ chân lý Phật. Thì đây là cái đoạn mà các tăng ni nên nhớ và nên dạy các Phật tử rũ bỏ cuồng tín mê tín. Mặc dù tôi vẫn chủ trương hộ niệm cầu an, hộ niệm cầu siêu, nhưng không nên cuồng tín, hiểu sai nhân quả, bơm phồng vai trò của các bạn hộ niệm ra. Vì như thế đó nó dẫn đến những hậu quả rất xấu cho Phật giáo, đó là nó tạo ra một cộng đồng Phật tử lười tu, lười Phật sự, lười thiện sự, lười đến chùa, chờ đến lúc chết sai gia nhân đến chùa thỉnh ban hộ niệm tới là xong, giảng sanh giống như ai thôi, tu chi cho nó mệt. Và đây là cái mấu chốt dẫn đến một đạo Phật gọi là tàn vong, lười biếng do hiểu sai nhân quả, rất nguy hại. Nó chỉ làm cho những người chủ trương cuồng tín đó, mê tín đó có nhiều Phật tử cuồng tín đến chùa mình thôi, và nó làm cho Phật giáo chết. Nhất là những cái câu phương tiện nguy hại, niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lại một lại Phật một lại tội cho hà sa. Tôi lại mấy thầy mấy sư cô, hãy dùng hết mấy câu đó đi, đốt hết đi, vứt bỏ đi, như là côn tính, nguy hại cho đạo Phật. Dầu câu đó là của ai nói, đừng quan tâm, quên tác giả đó đi. Đó là một cái câu tà kiến, chống lại đạo Phật, nguy hại cho sự tăng trưởng của Phật giáo. Nếu mà tin vào như thế, đến chùa làm gì nữa, tu làm gì nữa, làm Phật sư làm gì nữa, độ sư làm gì nữa, chỉ cần lại và bọc lại, niệm Phật một câu thôi là xài, gọi là bút chỉ cà tha rồi, hàng trăm kiếp sau còn không hết. Vớ vẩn, nguy hại. Cũng trong kinh Tương Ưng nêu trên, ở tập 4 trang 312, Đức Phật tiếp tục dạy: giả sử có một người quăng tảng đá to nặng xuống hồ nước, rồi một đám đông đến quay quần tán dương cầu nguyện chắp hai tay: này tảng đá, hãy nổi lên mặt nước, hãy trôi qua bờ bên kia. Ông nghĩ sao, việc đó có thành tựu được không? Trưởng thôn trả lời: bạch Thế Tôn, không thể được. Thì đây là cái ẩn dụ sâu sắc về cái quy luật nhân quả. Đá có cấu tạo lượng tử, nguyên tử, phân tử lớn hơn, nặng hơn nước, cho nên đá phải chìm ở dưới đáy nước. Đó là quy luật vật lý. Quy luật nhân quả nó phủ trùm hết tất cả mọi quy luật, bao gồm quy luật vật lý, quy luật không gian. Bây giờ người nào tài lanh thử lấy thần chú, lấy cầu nguyện, lấy lại luật dầu của bất kỳ một tôn giáo nào, đừng nói chi đạo Phật, vì đạo Phật không dạy máy tính. Làm thế nào để cho tảng đá đó nổi lên hay là bơi bờ bên kia còn lâu mới được. Đức Phật tiếp tục dạy: giả sử có một người ném bình dầu bơ xuống hồ sâu, rồi đập vỡ cái bình đó, lúc đó các hạt cát và mảnh vỡ của bình sẽ chìm xuống đáy hồ, trong khi đó dầu bơ nổi lên trên mặt nước. Nếu một đám đông đến quay quần tán dương cầu nguyện chắp hai tay: này dầu bơ, hãy chìm xuống, hãy chìm xuống đáy hồ, việc đó có thành tựu không? Thôn trưởng nói là bạch Thế Tôn, không thể được. Về nguyên tắc vật lý, dầu bơ có lượng tử, nguyên tử, phân tử nhẹ hơn nước, cho nên nó phải nổi lên trên. Còn cái mảnh sành của cái bình đó nặng hơn nước, cho nên nó phải chìm xuống dưới. Đây là hai ảnh dụ mà các tăng ni nên thuộc lào, nên nhớ nằm lòng. Khi giảng dạy về luật nhân quả cho các Phật tử tại gia thì nhắc cái điều này. Và nếu trích luôn cái đoạn kinh này ra cho quần chúng đọc mỗi ngày thì tôi tin chắc rằng là Phật giáo sẽ phát triển. Người ta không còn mê tín nữa, trì chú đi, mầu nguyện, mầu nhiệm có mặt tức thì, niệm Phật đi, mầu nhiệm cầu gì được đó còn lâu. Mặc dù chúng ta tôn kính Phật, niệm Phật để tĩnh tâm, niệm Phật để sám hối, niệm Phật để an trú chánh niệm, niệm Phật để tăng giá trị hạnh phúc, nhưng mà niệm Phật không thay thế được nhân quả. Chúng ta phải khẳng định rõ điều đó để không có Phật tử nào trở nên mê tín. Bốn nhỏ: nghiệp quá khứ tạo ra sự khác biệt ở hiện tại. Đó là nội dung cứu kinh Trung Bộ tập 3 trang 203 đến 206. Thì tôi sẽ trích một số đoạn quan trọng thôi. Nhân câu hỏi của một vị Bà La Môn là nhân gì, duyên gì có sự khác biệt của chúng sinh trong cuộc sống này, Đức Phật đã trả lời: này bạn trẻ, các chúng sinh có các hành động và là người kế thừa các hành động, tạo sinh ra từ hành động, liên hệ đến hành động và nương tựa vào hành động do mình tạo ra. Chính các hành động đã tạo ra sự khác biệt trong thế giới. Chẳng hạn như người yếu mạng và sống thọ, đau ốm và khỏe mạnh, xấu hay đẹp, yếu đuối hay quyền lực, nghèo hay giàu, giai cấp thấp hay giai cấp cao, ngu si hay thông thái, đều do hành động của con người tạo ra. Đây là tôi dịch từ một cái bản tiếng Anh của quyển Common Buddhist Text, nó rất là rõ so với các bản dịch tiếng Việt khác từ kinh Tạng Pali. Như vậy trong đoạn này Đức Phật khẳng định rất rõ tất cả sự thiên sai dạng biệt giữa con người với con người, ở quốc gia này với các quốc gia khác, châu lục này với châu lục khác, và giữa con người với các loài động vật, thì trong mỗi một chủng loài động vật thì giữa những cái thành viên ở trong chủng loài đó khác biệt nhau thế này thế nọ đều do nghiệp của con người và động vật tạo ra, chứ không có ông trời nào đứng ra sắp xếp. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đạo Phật thanh cao, như Nho giáo của Trung Quốc, Bà La Môn giáo của Ấn Độ, Do Thái giáo, Công giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo ở phương Tây, Hồi giáo ở Trung Đông. Thì đó là cái khác biệt rất lớn giữa đạo Phật với các tôn giáo còn lại. Ngay sau khi quy kết nghiệp là tác nhân, và theo đó con người phải thừa kế nó, hạnh phúc nếu tạo những hành động tốt, khổ đau nếu tạo các hành nghiệp xấu, thì Đức Phật lần lượt nêu ra các cái nguyên nhân để giải thích. Thì tôi trích một số cái cách giải thích của Đức Phật về nhân quả. Thứ nhất là về phương diện yểu mạng, cũng trong bài kinh nêu trên, Đức Phật kể như sau: bất cứ người nam hay nữ quỷ vào sự sống của hữu tình, tàn ác, bàn tay vấy máu, dướng vào sự hủy hoại, thương tổn hữu tình và không có lòng từ bi với sinh giới, do hành động này sau khi chết, nếu ta sẽ làm người, kẻ sát nhân đó sẽ bị yểu mạng. Như vậy có nhiều trường hợp á, quả sát nhân sẽ trổ ở kiếp sau và dẫn kiếp sau nữa. Nó chưa kịp trổ kiếp này, nó bởi vì nó bị cản lực của gen di truyền, môi trường sống, lối sống, cho nên nó không thể trổ quả được, chứ không phải là nó không trổ quả. Như vậy trong trường hợp giết đồng loại như là Pol Pot, Hiên Sori, hoặc là Duch, tổng giám đốc trại tù Khmer Đỏ, hoặc là Hitler đã ra lệnh giết là người Do Thái, giấy thể Thế chiến thứ hai, biết bao nhiêu người chết, bao nhiêu gia đình ly tán, thì cái quả trổ của ông ấy đó, đó là ông ấy tự sát khi là toàn bộ lực lượng của ông đó bị đầu hàng, thua, bị đánh bại bởi đồng minh và liên minh do Nga và Mỹ hợp tác cùng với những nước khác ở trong châu Âu. Thì đó là cái kết quả, cái chỗ quả nhãn tiền là hai vợ chồng ấy bị tự sát chết. Còn các cái quả về giết người, giết khởi chiến tranh của vợ chồng Hitler và đội binh phát xít của ông đó sẽ chịu ở những kiếp sau. Và cái hậu quả đó là gì? Hiểu mạng. Nếu chúng ta áp dụng trong trường hợp của Thượng tọa Thiện Minh chết ở tuổi 49 vào ngày 21 tháng 7 năm 2018 về nhân tướng học á, thì tướng tuổi thọ, lỗ tai dài, nhân trung dài, gương mặt quan hỷ, phước tướng đủ đầy, làm rất nhiều việc thiện, rồi viết và dịch tức là trên 70 tác phẩm Phật học, xây 7 ngôi chùa trong nước, 4 ngôi chùa ở nước ngoài. Thì trong một cái kiếp người với 49 năm như thế, làm được như vậy là rất lớn, nhưng mà vẫn yếu thọ, là bởi vì ở những kiếp trước có lẽ sư thượng minh giết nhiều người lắm, giết nhiều loài động vật lắm, nhưng mà kiếp này nó giàu giác ngộ chân lý, làm rất nhiều việc thiện, nhưng mà vẫn chưa có thể gọi là triệt tiêu hết các hạt giống cũ. Cho nên chúng ta đừng đánh giá con người vào cái việc chết yểu hay là sống thọ. Về nghiệp bị bệnh tật, Đức Phật giải thích như sau: bất cứ người nam hay nữ dây thương tổn hữu tình bằng tay, bằng cục đất, bằng thanh gỗ, bằng vũ khí, do hành động này sau khi chết, nếu ta sẽ làm người, người đó sẽ bị nhiều bệnh tật. Tức là không bị chết thì vẫn có thể sống thọ, nhưng mà sống thọ trong eo uột, tốn rất nhiều tiền để nuôi bác sĩ và nuôi bệnh. Hiện tượng này chúng ta thấy nhiều lắm. Tuổi thọ thì có nhưng mà đi không nổi, nằm một chỗ, sống cũng không được mà chết cũng không xong, gọi là lực bất tòng tâm. Mặc dù có chí nguyện lớn, có lý tưởng lớn, có thao thức lớn, có năng lực lớn, đành nó là bó tay chấm cơm thôi. Về nhân có thân thể xấu xí, Đức Phật lý giải như sau: người nào dễ nóng giận, cáo bẩn, dầu chỉ một nhận xét không đáng, liền thể hiện sự giận dữ, quyền rủa, trở nên hiểm ác, phản ứng với nóng giận thù hằn không vui. Do hành động này, sau khi chết, nếu tái sanh làm người, kiếp sau người đó có thân hình xấu xí. Ở đây không nói về cái thân tướng cao hay thân tướng thấp, thân tướng mập hay là thân tướng ốm, mà cái gương mặt nhìn vô thấy nó dữ dằn lắm. Rất nhiều người có gương mặt dữ nhưng mà tâm họ hiền như là ông Bụt, cho nên không đánh giá con người qua nhân tướng được. Có nhiều người nhìn thấy rất là hiền lành nhưng mà là tướng cướp. Các ông cùm mafia của Ý hay là Mexico, chúng ta không nhìn thấy cái gương mặt ác độc của họ, ngoài trừ một số ngoại lệ, thấy mặt rất là điển trai, rất là lịch sự, rất là hiền lành, nhưng mà ác độc trong tâm của người đó là không thể nào nói được. Cho nên á, những người có gương mặt xấu xí, dữ dằn á, không phải là tâm họ xấu ở bây giờ, mà là do cái quả có các hành động giận dữ trong quá khứ. Về nhân tạo đến kết quả không có quyền lực, Đức Phật lý giải như sau: người nào có tâm tật đố, ganh tị, ghen tức, bực bội với lợi đắc, thành công, tôn trọng, danh dự của người khác do hành động này, sau khi chết, nếu ta sẽ làm người, người đó không có quyền lực. Tức là có cái vai trò nhưng mà không có quyền lực. Tức là sống trong cái vai bù nhìn. Chẳng hạn như là vua cuối cùng của Việt Nam, tức là Bảo Đại, là một ông vua hoàn toàn bù nhìn. Trong thời Pháp cũng bù nhìn, đến cái thời đó Việt Nam Cộng Hòa cũng bù nhìn, cho đến lúc chết rồi cũng bù nhìn. Hoặc là vua cuối cùng của Trung Hoa, vua Đại Thanh á, hoàn toàn không có bù nhìn. Mà ông này không có cái phẩm chất làm vua, lúc thích đi chơi thôi, trốn đi chơi, trốn hưởng thụ chứ không thích làm vua. Người ta lại lục mình cũng không thích, ta muốn mình thế này thế nọ cũng không thích, thích được đi chơi thôi. Tức là hoàn toàn không có quyền lực gì hết á. Về cái nghiệp ít có tài sản, tức là nghèo á, để Đức Phật lý giải: người nào không biết cúng dường các bậc xuất gia cho các việc Phật sự của tự viện, gồm thức ăn, thức uống, pháp phục, tọa cụ, hoa, trái, nhang, đèn, dược liệu, chỗ ở và dụng cụ chiếu sáng, do hành động kêu bẩn này, sau khi chết, nếu tái sanh làm người, người đó có rất ít tài sản. Thế vì có làm phúc đâu được. Cho nên để khắc phục cái nghiệp này đó, thì người đó phải có thông minh cảm xúc, đầu tư đúng cách, bắt đầu làm giàu phát lên. Cái bối cảnh ria này của người đó có thể là nghèo cùng mạt riệp, họ sống một cái giai đoạn nghèo cùng mạt riệp, nhưng rồi biết chuyển nghiệp ở hiện tại thì vẫn có thể khắc phục được. Thì tương tự các nghiệp số khác cũng có thể chuyển nghiệp ở hiện tại. Còn đối với người có giai cấp thấp, vị thế xã hội thấp á, thì Đức Phật lý giải là do thiếu sự trân trọng, cung kính, nhường nhịn đối với những người khác. Đối với nghiệp không có trí tuệ đó, là vì những người đó không chịu học hỏi ở các bậc đó là chân nhân, rồi không làm các nghiệp thiện, không tránh các nghiệp ác, không họ học hỏi đâu là việc đúng việc sai, việc nên làm không nên làm. Thì sau khi chết tái sanh làm người thì người đó có thể có hiểu biết về thế gian, học giỏi về vấn đề này vấn nọ, nhưng mà về là sự thông minh rồi trí tuệ đó thì thua kém. Thì đó là những lý giải của Đức Phật về các nghiệp tiêu biểu năm nhỏ. Không nên đổ lỗi cho nghiệp quá khứ, thượng đế hay là ngẫu nhiên. Đây là nội dung của Kinh Đăng Chi, tập 1, trang 173 đến 76. Bài kinh này đó nếu được thì các tăng ni nên trích dẫn ra cho các Phật tử đọc. Rất là sâu sắc, liên hệ đến thái độ của Đức Phật đối với ba trường phái tôn giáo. Đức Phật dạy trong kinh này như sau: này các đệ tử, có ba học thuyết tôn giáo dẫn đến sự phủ định nhân quả. Thứ nhất, túc mệnh luận, cho rằng tất cả những gì con người kinh nghiệm khổ hay vui ở kiếp này đều do nghiệp nhân trong quá khứ tạo ra. Chúng ta đừng nên hiểu rằng là đoạn này nó mâu thuẫn với cái đoạn mà tôi vừa trích dẫn cách đây mấy phút, rằng đó là nghiệp quá khứ của con người ảnh hưởng đến hiện tại. Cái ảnh hưởng đó là có thật, cái tác động nhân quả ba chiều thời gian đó là có thật, nhưng sẽ là một sai lầm nếu chúng ta quy kết toàn bộ cái cảnh huống hạnh phúc khổ đau của bây giờ do quá khứ quyết định. Đó là nhân quả không gian mặt phẳng. Tôi dùng cái ngôn ngữ toán học để nói về cái ngộ nhận nhân quả trong tình huống này. Thì cái quyển kinh Tam Thế Nhân Quả do Trung Quốc sáng tác, Nhân Danh Phật đó, đưa ra một bức tranh nhân quả theo mặt phẳng, và nó thuộc về quá khứ, rất là nguy hiểm. Nó làm cho người ta gần như là bỏ cuộc, không nỗ lực gì nữa hết á. Ôi, quá khứ nó quyết định hết bây giờ, cho nên quá khứ mình đã lỡ làm xấu rồi, bây giờ có nỗ lực gì không thay đổi được, cho nên cứ thúc phụ chấp nhận. Mọi nỗ lực ở hiện tại chỉ là trò đùa đành hanh trước số phận thôi. Đó rất là nguy hiểm. Thì học thuyết kinh Tam Thế Nhân Quả đó được người Trung Hoa đúc kết là 4 câu mà nhìn từ bên ngoài thấy rất là hay, nhưng mà bên trong là sai với học thuyết nhân quả của Đức Phật, ít nhất là trong cái tăng chi này. Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giá trị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết nhân đề trước mình làm cái gì, hãy xem kết quả mình đang tiếp nhận đời này. Thì đó là gì? Túc mệnh luận, trái với đạo Phật. Rồi muốn biết đời sau mình như thế nào, hãy xem bây giờ mình làm cái gì. Tức là bỏ qua cái tác động nhân quả đa chiều, giữa nhân dân thuận chiều, giữa nhân dân nghịch chiều, theo ba chiều thời gian. Và đây nó chỉ là cắt đứt cái nhân quả thành một cái khối thôi, tách rời khỏi quá khứ, hiện tại, tương lai, tách rời khỏi các cái nhân tác tạo đa chiều với nhau, cho nên nó rơi vào sự tà kiến. Đức Phật tiếp tục dạy. Thứ hai, thằng ý luận cho rằng tất cả những gì con người kinh nghiệm khổ hay là vui ở kiếp này đều do sự tạo dựng của đấng siêu nhiên, superhuman, hoặc là super being. Thì trong các tôn giáo nhất thần và đa thần đó, là thượng đế, là đấng sáng thế, là đức chúa trời, là đức tổ 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 phụ, và là đức thượng phụ. Thì mỗi một tôn giáo có cách dùng ngôn ngữ khác nhau để mô tả về nguyên nhân đầu tiên của thế giới. Các tôn giáo nhất thần và đa thần chiếm đại đa số tổng thể tôn giáo trên toàn cầu đều có quan điểm rơi vào thằng ý luận. Thì thằng ý luận nó đã bao gồm cái túc mệnh luận rồi. Vì thằng ý là ý của thượng đế, mà ý thượng đế là có từ ở quá khứ, thượng đế tạo dựng vũ trụ này trong vòng 7 ngày. Mà nhất là kinh thánh của ước á, của Do Thái giáo, mà Công giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo sử dụng lại, mô tả rằng đó, trong cái ngày tạo dựng ra con người thì Đức Chúa Trời đó là dùng cái cục đất sét để nắng ra người nam. Sau đó đó, Đức Chúa Trời mới dùng cái miệng của mình phà cái hơi sự sống vào trong lỗ mũi của cái cục đất sét đó, là làm cho cục đất sét đó trở thành người nam có sức sống. Nếu mà nói về dây chuyền truyền đây là quan đường, đâu chấp nhận được. Đất sét là đất sét, đất sét là trở thành người đất sét, còn sành sứ thì trở thành người sành sứ, xi măng thì trở thành người xi măng, cục gỗ thì trở thành là người gỗ, cục vàng thì trở thành là người vàng, chứ không thể là con người có sự sống được. Rồi kinh thánh cụ ước tiếp tục mô tả, bẻ một cạnh xương sườn của người đàn ông được tạo từ cục đất sét đó, thượng đế đã nắng tạo ra người phụ nữ, và phụ nữ bắt đầu có mặt từ đó. Rồi ăn phạm trái cấm ở trên vương địa đàng, thì từ hai người đầu tiên này đẻ ra nhân loại gồm da trắng, da đen, da màu. Nếu mà dây truyền là không thể chấp nhận được, da trắng thì sinh da trắng, da đen thì sinh da đen, chứ còn hai vợ chồng đó nếu là da trắng hết thì phải sinh ra toàn thể nhân loại này là da trắng chứ. Nếu người nữ được tạo từ xương sườn của nam thì người nữ đó có cùng gen, cùng đặc xét, thì tạo ra nhân loại phải là trên đất sét, có cùng một màu giống nhau. Nếu là đất sét trắng thì ra đất sét trắng hết, còn đất sét vàng thì ra đất sét vàng hết, đất sét đen thì ra đất sét đen hết, chứ không thể là ra nhiều cái chủng loại được. Đó là học thuyết sáng thế của Kinh Thánh Cựu Ước. Về sáng thế đó, nó thuộc về quá khứ. Quá khứ đó nó mang luôn cả yếu tố túc bình luận. Như vậy ai chấp nhận thần ý luận là nguồn gốc sinh ra có người, trong đó có niềm khổ về niềm đau hay là hạnh phúc, thì lúc đó người đó đã chấp luôn cả thần ý luận. Cũng trong bài kinh nêu trên, Đức Phật nói về học thuyết tôn giáo thứ ba: ngẫu nhiên luận cho rằng tất cả những gì con người kinh nghiệm khổ hay vui ở kiếp này đều không có nhân, không có duyên, hay nói khác là một sự ngẫu nhiên, một tiến trình ngẫu nhiên, một tương tác ngẫu nhiên. Mọi thứ là ngẫu nhiên hết. Thì ngẫu nhiên nó có hai tình huống. Tình huống một á là phủ định nhân quả, thì đó là cái tình huống mà Đức Phật phê phán ở trong đoạn kinh này, tức là không có nhân, không có duyên, không có quả. Giết người không bị tội, sau khi chết không bị yếu thọ. Cái sự giết người đó chẳng có, chẳng qua chỉ là một động tác giết người đang diễn ra thôi. Cái sự ngẫu nhiên của động tác giết người đó làm cho cái sự sống bị kết thúc thôi, nó là ngẫu nhiên. Còn cái ngẫu nhiên thứ hai đó là ngẫu nhiên trong thế giới thiên nhiên. Thí dụ như là vào cái thời khắc này, trên toàn quả địa cầu này gồm có 175 quốc gia, đang tình cờ xảy ra một cái hành động nào đó, chẳng hạn như là có khoảng 600 người chết, rồi 700 người bị thương, 800 người bị ọc máu. Tôi nói ví dụ cái ngẫu nhiên nó vậy đi, thì nếu tôi là cái người mê tín á, thì tôi sẽ ghi lại vào giờ này 4:08 giờ Việt Nam, đổi theo múi giờ của mỗi quốc gia thì nó khác nhau chênh lệch, thì có sự gọi là chết tập thể. Cho nên đúng 61 năm sau, cũng vào cái giờ này, gọi là ngày này, tháng này, năm này, thì ráng ở trong nhà đừng đi ngoài đường vì sẽ chết tập thể. Toàn bộ các bối toán của Trung Quốc và của thế giới dựa vào cái công thức quy nạp, tức là ta lấy các cái sự kiện xảy ra ở địa điểm A, thời điểm B, và có vẻ nó có cùng công thức nhau, do người ta không lý giải được nhân quả và quy luật khoa học, người ta cho rằng cái sự ngẫu nhiên đó trở thành quy luật. Người mê tín thì quy luật hóa sự ngẫu nhiên, còn người có hiểu nhân quả và hiểu khoa học á, ngẫu nhiên là sự ngẫu nhiên. Cho nên đó là năm sau cũng vào giờ này, hay là 3 năm sau vào giờ này, hay là 61 năm sau vào giờ này, chẳng có sự chết tập thể nào diễn ra. Tương tự, ngày 11/3/2011, nếu các thầy các sư cô các Phật tử mở ra luật gọi là bói toán của Trung Quốc, sách bói toán Trung Quốc, thì đó là ngày trùng tang. Và theo cái mê tín trùng tang đó, thì 11/3/2012 cho đến 11/3/2014 sẽ có ít nhất là 30.000 người ở Nhật Bản sẽ chết theo bởi cái cơn động đất và sóng thần kép. Nhưng mà báo chí có đưa tin là có ai chết theo nữa đâu. Thì đó là một cái ví dụ cho thấy là người mê tín biến các cái tình trạng ngẫu nhiên trở thành quy luật. Và cái đó dẫn đến cái tình trạng là gì? Thúc thủ, chấp nhận, hoặc là sống xả láng, ra sao thì cứ ra, hoặc á là không phải nỗ lực gì nữa hết á, bởi vì con người là hoàn toàn bất lực trước cái sự ngẫu nhiên này. Thì đây là ba học thuyết tôn giáo dính chùm hết toàn bộ các học thuyết tôn giáo và triết học cổ và kim, đông và tây. Và dĩ nhiên là theo Đức Phật đó là tà kiến. Thì luôn tiện đây tôi mở một cái hoạt đơn nhỏ, tôi cũng xin trả lời gián tiếp là tại sao có nhiều người nói là thầy dành từ giảng đụng tôn giáo này, đụng triết học đó. Thực ra tôi không có đụng tôn giáo, tôi đụng triết học, tôi đang phân tích lời Phật dạy. Đức Phật chủ trương như thế, tôi lặp lại, tôi giải thích rõ hơn thôi. Còn tôn giáo nào lỡ dính lên trong đây thì ráng chịu à. Chứ tôi không có tấn công tôn giáo, tôi không hoàn toàn không quy biệt. Và do đó hòa hợp tôn giáo không có nghĩa là những cái nhận thức sai này là chúng ta phớt lờ qua. Đức Phật không có cái cách hài hòa tôn giáo theo kiểu đó. Chúng ta khẳng định rất rõ, ai tin theo túc mệnh luận, thần ý luận, ngẫu nhiên luận thì cái nỗ lực đạo đức hiện tại của họ là rất khó thành công. Mà họ chấp nhận mà, như một số phận. Sau khi nêu ra ba học thuyết tôn giáo sai lầm, Đức Phật kết luận như sau: người chủ trương túc mệnh luận quy kết hành động quá khứ như thực tại cốt lõi sẽ không hứng thú hay nỗ lực về những gì nên làm hay không nên làm ở hiện tại. Trong khi sự thật và thực tại, điều nên làm và không nên làm không thể đạt được với những ai đánh mất chánh niệm và thiếu sự phòng hộ. Sự thật này đúng với là những người là tin theo thần ý luận hay là ngẫu nhiên luận. Thì đó là cái đoạn quan trọng nhất kết luận của Đức Phật. Cái hậu quả nghiêm trọng của ba học thuyết này là gì? Làm cho ta đánh mất sự phấn đấu, đẩy người ta vào trong một cái tình thế chân thường phải chấp nhận thúc thủ số phận an bài, số phận từ Thượng Đế, số phận từ quá khứ hay là số phận từ sự ngẫu nhiên. Và bằng cách này đó, con người tiếp tục bị chìm trong nỗi khổ về niềm đau. Đó là lý do tại sao Đức Phật dầu rất tôn trọng sự hòa bình tôn giáo, sự hài hòa tôn giáo, Đức Phật vẫn phải nói ra những giới hạn về quan điểm tôn giáo liên hệ đến nhân quả. Cho nên đó, tôi vẫn khuyên các thầy, các sư cô và các Phật tử, khi chia sẻ Phật học, chúng ta vẫn phải nghiêm túc về vấn đề này. Có cái tế nhị là chúng ta không cần nêu tên tôn giáo thôi. Như tôi nêu thì thiên hạ ghét tôi dữ lắm, cho nên họ chống tôi một cách tập thể, gọi là chống hợp đồng, hội đồng á, đánh một lần là đánh mấy trăm người. Cái bài mà tôi giảng về hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ cách đây 2 tháng, tức là khoảng tháng 5 2018, quý vị biết đó là 24 giờ trên 24 giờ có khoảng 500 đến 1.000 người vào Facebook của tôi để chửi bới. Thì tôi cũng phải nhờ các Phật tử túc trực ngày và đêm xóa hết và ban hết những cái tay phá hoại đó. Vì đây là nhà của mình mà, ai vô đàng hoàng thì mình cho họ tham quan, ai không cho đóng cửa lại. Đó là cái quyền được luật pháp bảo hộ. Vậy thôi. Gần 2 triệu người đã xem cái bài giảng đó trên YouTube trong vòng 7 ngày đầu thôi. Dĩ nhiên là tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm, tôi sẽ nói tôn giáo nhất thật đa thần chứ không liệt tên tôn giáo nữa, thì người ta không nghĩ là nói đến mình. Và khi mình giải thích nhất thần là tôn giáo nào, đa thần hứa vào là thì bắt đầu đụng chạm, thì các huynh đệ rút kinh nghiệm ở chỗ đó. Ở đây Đức Phật nói là thần túc luận, thần ý luận, ngẫu nhiên luận, chứ đâu có liệt cái tên tôn giáo cụ thể, cho nên ngài an toàn, chứ mà không là ngài bị ám sát chết rồi. Nói chơi chơi vừa thôi, tội giác của Đức Phật ghê lắm, cho nên là không ai giết ngài được đâu. Sáu nhỏ: cảm xúc và bệnh tật không do nghiệp quá khứ. Tức là tôi chọn một cái đoạn kinh Tương Ưng tập 4 trang 230-231 để nói rõ thêm một phần về là túc mệnh luận mà Đức Phật nói rằng là nó nguy hại cho đạo đức và sự lập nghiệp. Đức Phật nói với đạo sĩ Moliya Sivaka: có các sa môn và bà la môn cho rằng tất cả những gì con người kinh nghiệm khổ đau hay hạnh phúc trong kiếp này đều do hành động đã tạo trong quá khứ. Đó là một tà kiến. Đức Phật nói rất rõ. Thì ở đây chúng ta thấy là Đức Phật không có ngại ngùng gì nữa. Đức Phật nêu ra 2 tôn giáo chánh thống, đó là bà la môn, và tôn giáo đối lập lại đó là sa môn. Bà la môn có thể dịch thoát nghĩa đó là tôn giáo đa thần hay là tôn giáo hữu thần, còn sa môn á có thể dịch đó, thoát nghĩa là tôn giáo vô thần. Thì tại Ấn Độ thời Đức Phật có 3 tôn giáo vô thần. Thứ nhất là Chivaka, tức là tôn giáo duy vật chủ nghĩa. Thứ hai đó là Jainism, tức là kỳ na giáo, tức là các đạo sĩ mặc áo quần không khí. Và thứ ba là Sa môn Thích Tử, tức là đạo do chính là Đức Phật Thích Ca sáng lập. Ở đây rõ ràng Đức Phật đâu có sợ đụng chạm đâu. Bà La Môn được xem và tự xưng mình là giai cấp cao nhất ở trong xã hội, sinh ra từ miệng của Phạm Thiên, còn ba giới còn lại là sanh từ ngực, từ bụng, từ chân, nên là thấp hơn mình. Đức Phật cũng nêu đích danh Bà La Môn và Sa Môn, ngài đâu có ngài đụng chạm. Đức Phật tiếp tục dạy: này Sivaka, một số cảm xúc có mặt là do sự nhiễu loạn của đàm, do gió thổi, do thay đổi thời tiết, do thay đổi mùa màng, do sử dụng các sự vật sai cách, do nỗ lực sai phương pháp. Đang khi chỉ có một số cảm xúc có mặt là do quả cố nghiệp trong quá khứ. Ở đây Đức Phật nói rất là sâu sắc về cái tương tác nhân quả quá khứ và hiện tại. Thế đây cái khái niệm cảm xúc ấy, mà Đức Phật sử dụng đó, tức là bao gồm cảm xúc hạnh phúc và khổ đau. Khi nói đến cảm xúc là nó có hai khuynh hướng, là khổ đau hay là hạnh phúc. Và lâu lâu nó mới xuất hiện cái dòng cảm xúc trung tính, tính tồn tại của nó là nhất thời thôi, sau đó là nó tiếp tục ngã qua hoặc là khổ đau hoặc là hạnh phúc thôi, cho nên gọi chung là cảm xúc. Như vậy cái cảm xúc hạnh phúc hay khổ đau của con người hiện tại về phương diện tác động của không gian và thời gian đó, thì Đức Phật nói thời tiết thay đổi nè, mùa thay đổi nè, gió thổi nè, mưa sa nè, nắng cháy nè, hay là đàm giải trong cơ thể, là bệnh tật trong cơ thể nè. Còn về cái sự vận động đó thì do nỗ lực sai cách nè, hay là sử dụng các cái vật sai cách. Thí dụ ta uống nước á là uống bằng cái miệng, cái người nào ngốn đó chế vô lỗ mũi thì bị sặc, nó khó chịu á, cái cảm xúc khó chịu lỗ mũi xảy ra thôi, nó là chắc chắn thôi. Và ở đây Đức Phật nói chỉ có một số các cảm xúc khổ đau hay hạnh phúc gắn kết với nhân ở quá khứ thôi, chứ không phải là tất cả. Cái khác nhau đó là một số và là tất cả. Túc mệnh luận là cho tất cả là quá khứ, còn thằng ý luận á, tất cả do Thượng Đế sắp đặt, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao phải thanh cao. Còn ngẫu nhiên luận á, cái gì cũng là tự nhiên, nó diễn ra như vậy chứ không ai can thiệp được, không ai thay đổi được. Cho nên chúng ta phải nhớ cái đoạn cuối cùng này. Khác nhau về nhân quả của Đạo Phật với nhân quả của Đạo Bà La Môn, hay là nhân quả của các tôn giáo, hay là nhân quả ở trong là triết học biện trước của triết học Mác Lênin, là nằm ở chỗ này. Và theo đó triết lý nhân quả của Đạo Phật vẫn vượt trội. Để hiểu sâu về vấn đề này đó, thì tôi khuyên các thầy các sư cô nên đọc luận án tiến sĩ của giáo sư Kalubahana, người Tích Lan định cư tại Mỹ, có gần 30 năm làm trưởng khoa triết học của trường đại học Hawaii. Luận án của ông có tựa đề là Central Philosophy of Buddhism. Ở trên có cái phụ đề Causality, nhân quả, triết học trung tâm của Phật giáo. Thì Chùa Giác Ngộ xuất bản nay cũng khoảng 12 năm, và có đưa trên mạng không? Nhân quả 2. Triết học trọng tâm của Phật giáo. Thì về phương diện này thì tôi tin rằng là trong lĩnh vực sách tiếng Anh mà tôi đã đọc được, cũng như là sách tiếng Việt, thì chưa có một quyển sách nào viết hay về nhân quả hơn luận án tiến sĩ của Kalubahana. Để nhỏ, hành động thiện giúp chuyển nghiệp, đó là nội dung của Kinh Tăng Chi tập 1 trang 249 và 50. Trong đây nó có đoạn Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, có người cho rằng theo cách các hành vi được thực hiện thì con người phải trải nghiệm kết quả, hoặc cho rằng theo cách kết quả của hành động được làm thì con người phải trải nghiệm kết quả đó. Nếu điều đó xảy ra như vậy thì không có giá trị gì khi đời sống thánh thiện được thực hiện và không thể kết thúc toàn bộ khổ đau. Thì đây là một cái cách nói về định mệnh á. Thì nhiều trường phái tôn giáo và tín ngưỡng cho rằng là gì? Hành vi đã được thực hiện như thế nào thì quả phải trổ như thế đó, không có sự thay đổi. Định mệnh nghĩa là không thay đổi. Định mệnh là xây dựng cuộc sống của con người trên nền tảng của định nghiệp. Đang khi nhân quả của Đức Phật dạy đó là nó là một quá trình tương tác, tương tác giữa các nhân, giữa các duyên. Nhân duyên gồm có nhân duyên thuận và nhân duyên nghịch. Cho nên ví dụ như chiều hôm nay từ 1 giờ đến bây giờ đó là tôi nói là khoảng hơn 3 tiếng, thì cái lượng năng lượng được tiêu dùng đó nó phải tương đương là 300 calorie. Mà cái ly nước dừa này đó thì nó có khoảng 100 calorie thôi. Cho nên tôi uống vào thì tôi chỉ mất 200 calorie. Còn nếu tôi không chịu uống, hoặc là tôi uống nước trắng này đó, thì tôi phải mất trọn vẹn là 300 calorie. Thế như vậy uống nước dừa nó làm cho mình phục hồi năng lượng do giãn thời gian quá dài. Như vậy đây là một cái nhân quả bù trừ. Hoặc là nếu tôi uống một ly nước chanh, một ly nước giá, thì tôi sẽ thanh giọng, nói có thể thêm 2 tiếng nữa không sao, nhưng mà quý vị nghe đó là mệt xỉu. Nó rõ ràng vậy thôi. Như vậy là nhân quả nó có cái tác động bù trừ, tác động triệt tiêu. Nếu tổng thể các nhân và duyên đối lập là ngang bằng nhau thì nó trở thành là zero. Còn cái nào lớn hơn á, thì sau khi triệt tiêu cái đối lập thì cái sự còn lại gọi là quả. Thì cái đoạn này đó tạo ra học thuyết chuyển nghiệp trong đạo Phật. Cho nên đó, tôi thường định nghĩa chuyển nghiệp là gì? Là gieo vào cuộc sống hiện tại này các hành động có giá trị thiện đối lập với các nghiệp xấu trong quá khứ bằng một năng lượng tương đương hoặc lớn hơn. Và theo đó thì tôi thường khuyên các Phật tử tại gia đó, nếu chưa biết đạo, trước đây đã lỡ phá 3 cái thai nhi, tức là kết liễu 3 đơn vị sự sống, thì bây giờ là Phật tử rồi, phải tham gia vào các hoạt động hòa bình, bảo vệ môi trường, hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho y học. Nếu đến lúc mình chết não, lục phủ ngũ tạng này được sử dụng cứu sống cho 6 cho đến 10, 13 người, ví dụ như là dừng lễ con số 6 người đi, thì trừ triệt tiêu với 3 đơn vị sự sống là thai nhi, thì cái đó hưởng được là 3 đơn vị sự sống. Cho nên kiếp sau nữa, 3 kiếp liên tục, mạng sống người đó có thể lên đến 80 tuổi. Lúc người ta bị tai nạn chết tập thể, người đó sống nhân răng. Đó là bù trừ của nhân quả, đó là chuyện chuyển nghiệp đó. Và ở đây Đức Phật đưa cái ví dụ tương tác nhân quả chuyển nghiệp đó, qua một cái ẩn dụ rất là hay, cũng trong Kinh Tăng Chi tập 1 trang 249. Giả sử có người cầm nắm muối bỏ vào ly nước có ít nước, thì ly nước đó trở nên mặn chát và không thể uống được. Khi nắm muối đó được bỏ xuống sông Hằng thì sông Hằng không vì thế mà bị mặn hơn hay là không thể uống được. Như vậy ở đây chúng ta thấy là ly nước với cái dung lượng 300 ml, sông Hằng dài 2.525 cây số, trải qua mấy quốc gia, cung ứng cho đời sống nông nghiệp và dân sự của hàng triệu người, trải qua mấy nghìn năm, thì chúng ta thấy rất là rõ cái tác động của hai cái điều kiện này là khác nhau. Cho nên cũng là một nắm muối đó bỏ vào ly nước nhỏ thì mặn, mà bỏ vào sông Hằng nó trở thành bình thường. Đó là sự tương đối trong tương tác triệt tiêu của nhân quả. Khi mà nhà bác học Einstein phát hiện ra học thuyết tương đối, thì cái ngày công bố của ông đó, báo chí đến rất là đông, người ta trả lời, người ta hỏi ông chứ, xin nhà bác học hãy giải thích thuyết tương đối trong vòng mấy câu, chứ còn cuốn sách của ông tôi đọc vô tôi không hiểu, tại vì toán học không à. Thì ông ấy rất là nhanh trí, vì ông là một trong những người có cái chỉ số thông minh là lớn nhất thế giới. Ông nói đây là cái dĩa cơm, nếu người làm bếp vô tình rớt một sợi tóc thì trong đây ta gọi là nhiều, mà một sợi tóc trong dĩa cơm là nhiều, nó làm cho người ta có cảm giác nhòm gớm mà không muốn ăn à. Còn nếu một sợi tóc này mà so với tổng số tóc ở trên đầu đó, nó không là gì hết á, mấy triệu sợi tóc, đó là tương đối. Ngài Long Thọ chúng ta thông minh hơn, ngài đưa ra cái tương đối về phương vị đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, tương đối về các tính từ lớn nhỏ, mập ốm, tốt xấu, tất cả đưa ra một cái quy chiếu là tự động đó, mọi tương đối đều không phản ánh được cái thực chất của sự vật hiện tượng. Do đó chúng ta phải bỏ thói quen dán nhãn đặt tên lên sự vật hiện tượng. Ví dụ như tôi đang ngồi, nếu quý vị lấy quý vị làm quy chiếu thì quý vị nói là ông thầy Nhật Từ đang ngồi ở trên cái bục giảng. Còn nếu tôi lấy tôi làm quy chiếu thì tôi nói là các thầy các sư tổ đang ngồi ở trước mặt tôi. Nhưng mà cái điều trước mặt là tương đối, trước mặt của tôi, nhưng mà đối với mấy thầy đâu phải trước mặt đâu, phải không ạ? Đó là tương đối về phương vị. Thì mọi tính từ đối với danh từ, mọi trạng ngữ đối với động từ đều là tương đối, trong cái vũ trụ bao la này. Thì trở lại vấn đề đó, để chúng ta chuyển nghiệp á, thì chúng ta phải thấy được cái sự tương đối, cái tương tác nhân quả tạo ra một cái quy trình tương đối. Ít và nhiều nó lệ thuộc vào cái hoàn cảnh, cái điều kiện đang diễn ra. Và cái mấu chốt phần chính yếu là ở chỗ là gì? Muốn chuyển nghiệp, chúng ta phải gieo vào một năng lượng nghiệp thiện lớn hơn, hoặc tối thiểu là tương đương với nghiệp xấu cùng tính chất trong quá khứ, thì nó mới triệt tiêu, mà không là cội nguyên. Tương tự, lại Phật tỷ lại, hoặc là giống như người Tây Tạng, mỗi một ngày lại 1000 lại, họ lại đúng 1000 ngày, thì nghiệp xấu của họ vẫn còn y nguyên thôi. Lại Phật giúp cho họ có sức khỏe dẻo dai, tiêu hết mỡ trong máu, mỡ trong gan, rồi là thần kinh đọa, đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa điểm, họ được tĩnh tâm, an lạc tâm. Chứ còn nói là chuyển nghiệp sát sanh đó là còn lâu mới được. Phần số 8, tâm sắc huyết cảnh giới tái sinh, nội dung của Trung Bộ tập 3 trang 99 đến 104. Để đây Đức Phật đưa ra một đoạn như sau: ai sống với niềm tin, có học thức, có tự do, có trí tuệ và suy nghĩ rằng tôi sẽ sanh làm người lãnh đạo đất nước sau khi qua đời, người ấy hãy tăng cường nhận thức đó, nêu quyết tâm đó và phát triển nó mạnh hơn. Khi các hành động tâm và cách thức sống được phát triển, tiếp tục tu theo các tăng trưởng đó, người đó sẽ tái sanh vào cảnh giới đó. Đây là con đường cách thức dẫn đến sự tái sanh theo nguyện vọng. Thì dựa vào cái đoạn này đó, thì các nhà Phật học Trung Quốc đưa ra học thuyết cận tử nghiệm và cương điều quan trọng của cận tử nghiệm, rằng á, chỉ có vài tiếng đồng hồ, vài phút đồng hồ trước khi chết, cái tâm thức của người đang chết đó nghĩ về cái gì thì cái cảnh giới tái sanh sẽ rơi vào chỗ đó. Cho nên họ mới phịa ra những cái câu chuyện rất nguy hại, chẳng hạn như là một vị cao tăng suốt một đời phụng sự cho Phật giáo, ở tuổi cuối đời đó tiếc cái vườn hoa mình chăm sóc làm cảnh đẹp cho du khách đến, cho nên sau khi chết đó tái sanh làm cái con sâu ở trên hoa tào lao. Hoặc là cái câu chuyện họ dựng lên là vua đại đế Asoka suốt một cuộc đời phụng sự Phật giáo, phát triển Phật pháp, cai trị đất nước bằng chủ nghĩa pháp quyền, đạo đức và chân lý, do trước khi chết nóng giận một chút xíu cho nên đầu thai làm con rắn cũng tào lao. Cái đó là nguy hiểm. Rất nhiều cái câu chuyện mang tính giáo dục về cạn tử nghiệp của Trung Quốc là sai hoàn toàn về nhân quả. Chúng ta cũng không nên cả nể rằng là câu chuyện đó là do tổ sư A nói, tổ sư B nói, rồi chúng ta không dám đụng đến. Tổ sư chứ phải là Phật đâu. Nếu tổ sư nói sai, nhưng mà tổ sư đừng quyền nói sai chứ. Và do vậy trung thành với Đức Phật, chúng ta phải mạnh dạn dựng đứng lại những gì bị ngã xuống. Vì dĩ nhiên là chúng ta dễ dàng bị người khác ghét bỏ, nhưng giúp cho đại đa số quần chúng hiểu đúng đạo Phật và sống tốt. Hiểu tương tự ở đây chúng ta thấy là một người nào đó muốn làm cái gì đó ở trong đời sau, thì suốt cả một kiếp người này lúc nào họ cũng tâm niệm cái đó đó, khoa học ta gọi là auto suggestion, tự kỷ ám thị. Còn đó theo Phật giáo đó gì? Quán tưởng, visualization. Quán tưởng đó là nạp vào trong lý tưởng của mình một quyết tâm lớn rằng là mình sẽ đạt được cái đó, trên nền tảng tin rằng mình khai thác tiềm năng để biến nó trở thành hiện thực. Cho nên quán tưởng là một nghệ thuật tăng thêm cái trọng lượng vào trong các hành động mà chúng ta đang làm. Cho nên ví dụ như Võ Lâm Trung Hoa đi, người ta dạy về cái cách tăng trọng lượng của mỗi một cái động tác đấm ấy. Thì khi mà đấm vô vào cát, lúc đầu họ liên tưởng đây là 50 newton, sau một thời gian đó, cũng với động tác đó họ liên tưởng là 500 newton, sau đó họ liên tưởng là 5000 newton, sau đó họ liên tưởng là 50000 newton, và từ đó búp một cái tường sập đổ. Dĩ nhiên đạt được nhất dương chỉ vừa là dương quá. Thì trong lịch sử Võ Lâm Trung Hoa cũng có được vài người thôi. Đó là cách nó tăng trọng lượng ấy. Hoặc là cái câu chuyện dân gian đó, một cái bà già nuôi heo á, lúc nuôi con heo 2 kg, mỗi ngày bà ẵm nó lên bà tắm nó, rồi là mấy ngày sau nó lên 2,5 kg, là lên đến lúc 20 kg, rồi đến lúc 40 kg, đến lúc 50 kg, và ẩm nó lên cũng bình thường, tại vì cái trọng lượng đó nó tăng trưởng, nghĩa là theo từng ngày mà cái người nuôi nó không có cảm nhận được, cho nên vẫn gọi là nhấc nó lên một cách dễ dàng, cũng là một cách để nâng trọng lượng bằng việc bình thường hóa nó, không quan trọng hóa nó. Cho nên muốn làm cái gì đó, chúng ta phải đi quyết tâm, determination. Chúng ta phải phát nguyện, resolve. Chúng ta phải đầu tư, chúng ta phải theo đuổi, chúng ta phải nhớ và nhắc cho mình thường xuyên. Niệm kinh là một hình thức nhắc lại chân lý Phật. Quý vị thích cuộc đời hạnh trạng của một bậc thánh tăng nào đó, cứ lấy cái tiểu sử về đó ra mà đọc, thì chúng ta sẽ trở thành bản sao. Các siêu sao bóng đá đó, người ta phải lấy cái mô hình biểu mẫu của Pelé vô bóng đá để ta bắt chước. Và ông Maradona đó cũng tâm sự rằng là ông bắt chước Pelé, mặc dù Argentina và Brazil là kẻ thù không đội trời chung. Maradona là người Argentina, Pelé là người Brazil, nhưng mà Maradona phải đương vào Pelé để trở thành siêu sao bóng đá. Chúng ta phải đưa một cái mẫu người lý tưởng ở trong đầu của mình, mình nghĩ tới người đó, liên tưởng đến người đó, cam kết là mình tương đương hoặc là cao hơn, thì quý vị sẽ trở thành người đó trong tương lai ở mức độ gần bằng hoặc là bằng hoặc là cao hơn. Muốn phá kỷ lục, quý vị phải cam kết là giỏi hơn người quán quân của đợt trước. Chứ muốn phá kỷ lục mà đi bắt chước cái người đứng hạng thứ 30 thì quý vị nhiều nhất là đứng hạng 33 thôi, hoặc là 300. nó là vậy thôi. Và như vậy tổng thể các nghiệp con người quyết định sự tái sinh, nhất là sự chuyển nghiệp. Tái sinh ở chỗ nào là nghiệp nó quyết định, chứ chẳng phải là do niệm Phật hay là cầu nguyện hay là tha lực gì của ai. Chứ là nhân quả nó diễn ra rất là chính xác như thế. Vì đã hết thời gian rồi, thì chúng ta ngừng lại tại đây với chủ đề này. Thì tôi hy vọng rằng đó, cái chủ đề về cuộc sống con người thay thế cho khái niệm nhân sinh của Phật giáo, giúp cho chúng ta có một cái bức tranh rất bao quát về quan điểm của Đức Phật trong kinh tạng Pali về con người. Thì đây là một cái mảng mà các thầy các sư cô có thể khai thác để làm luận văn thạc sĩ hay là một chuyên khảo về Phật học. Thôi chúng ta hồi hướng.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tình tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.